Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Most venerable difference in the Dhamma. On this special occasion, I would like to have a Dhamma talk on Buddhism and world peace. I'm really sorry to have a talk in Vietnamese for Vietnamese community. I don't know whether there is any interpretation in this regard, so please don't mind to listen in Vietnamese. Kính bạch Thượng tọa chủ trì chùa Phật Đạo và chùa Phật Huệ. Kính bạch Chư Tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử kính mến, nhân lễ khai mạc tôn tượng Đức Phật Ngọc cho hòa bình thế giới, thay mặt cho Chư Tôn Thượng tọa và đặc biệt là Thượng tọa Thích Thiện Sơn trụ trì và là trưởng ban tổ chức của lễ cung kính, chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý Phật tử xa gần đề tài hòa bình và đạo Phật. Tượng Phật Ngọc mà chúng ta vừa làm lễ khai mạc đã có một chuyến hành trình 2 năm, bắt đầu từ Việt Nam, trải dài qua các nước Úc, Hoa Kỳ, Canada và bây giờ là lần đầu tiên tại châu Âu, để mở ra thêm một cơ hội, trước nhất là cho cộng đồng người Việt Nam tại châu lục này và sau đó là cho cộng đồng các quốc gia tại những nước mà nền minh triết của Phật giáo đó được biết đến, như là con đường giải quyết các vấn nạn toàn cầu bao gồm chiến tranh, các hình thức khủng bố, những nỗi khổ niềm đau có mặt đây đó khắp các hành tinh. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong phiên họp đặc biệt dưới sự đề xuất của các đại biểu bao gồm Tích Lan đã chính thức thừa nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một danh nhân văn hóa thế giới, biểu tượng của hòa bình. Cũng tại phiên họp đặc biệt đó, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết từ năm 2000 trở đi tại các trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực, đại lễ tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn phải được tổ chức một cách trọng thể tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Đồng thời Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu có mặt hiện nay gần 200 quốc gia, bao gồm các vị tăng thống và pháp chủ của các giáo hội và tổ chức Phật giáo, hãy cùng nhau tổ chức một cách trọng thể đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, 8 năm qua đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đã được tổ chức một cách rất thành công và trang nghiêm tại đất nước Thái Lan, đất nước tượng trưng cho những nụ cười. Năm 2008, thì nước Việt Nam chúng ta có được vinh dự tổ chức đăng cai một lần. Chiến tranh trên thế giới có mặt kể từ khi con người hiện hữu. Những chiến tranh bắt đầu trên hành tinh gắn liền với sự chiếm hữu đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên nền tảng mạnh hiếp yếu. sự có mặt của chiến tranh đã làm cho thế giới này sống ở trong khủng bố và bất bình an. Tất cả các công trình xây dựng của con người trải qua nhiều nghìn năm đã bị chiến tranh tàn phá. Kể từ khi chủ nghĩa khủng bố có mặt khắp nơi trên hành tinh này đó, mặc dầu không phải là những cuộc chiến tranh xâm lăng chiếm nhiều quốc gia yếu trở thành là một thuộc địa, nỗi khổ niềm đau đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Các chủ nghĩa khủng bố tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, mục đích là lại phá hoại nền hòa bình trên hành tinh này. Ngày 9 tháng 5 2011 vừa qua tại Nga và một số nước tại châu Âu đã trọng thể tổ chức mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức, kết thúc Thế chiến thứ hai, tái thiết lập lại hòa bình cho châu Âu này. Đó vừa là một niềm hãnh diện và hân hoan khi mà chủ nghĩa khủng bố dưới hình thức phát xít Đức đã được đẩy lùi, và cái nền độc lập chủ quyền của các dân tộc đó đã được tôn trọng đề cao ở mức độ lớn nhất để đảm bảo các cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có với tư cách là một con người xã hội, hưởng các cái quyền và sống hạnh phúc bình an trên hành tinh. Ngày hôm qua chúng tôi có mặt tại đài tưởng niệm tại thủ đô Bratislava, nước Slovakia. 10.000 hồng quân Liên Xô đã ngã xuống vì chánh nghĩa, giành cái khu vực quan trọng tại đất nước này, mà nhờ đó đã mở ra cái cơ hội để giải phóng tất cả những điểm chiếm đóng của phát xít Đức. Tất cả những cái cuộc chiến thắng như vậy trên thực tế không phải là sự kết thúc, nó chỉ là cái điểm bắt đầu để tất cả mọi con người trên hành tinh này cùng tái thiết một nền hòa bình, vì lợi ích cho số đông, vì phúc lệ cho dân sinh và hạnh phúc cho tất cả các cư dân trên hành tinh này. Ngày 21 tháng 9 năm 1981, tại trụ sở New York của Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày này làm ngày hòa bình thế giới. Trong sự kiện lịch sử và ngày đầu tiên tưởng niệm cho hòa bình thế giới, quả đại hồng chuông hòa bình, The Rainbow of Peace, đã được triển lãm. Quả hồng chuông này được làm bằng đồng thu gom từ những đồng tiền của tất cả các em thiếu nhi trên 5 châu lục đóng góp và cúng dường. Nền hòa bình đó được đánh dấu bằng tiếng chuông tỉnh thức, mà trong các tôn giáo đó nó có giá trị tâm linh và văn hóa rất lớn. Đối với Thiên Chúa giáo, Tin Lành và các tôn giáo đang thịnh hành ở tại châu Âu và phương Tây nói chung, thì tiếng chuông vẫn được xem như là biểu tượng của sự thanh bình và sự tỉnh thức. Trong nền tảng văn hóa của Đạo Phật, ví dụ đó là được sử dụng như là sự thức tỉnh con người khỏi vô minh. Mà theo Đức Phật đó, vô minh là nền tảng quan trọng và là tên sát thủ nguy hiểm nhất của hạnh phúc. Nơi nào có vô minh, nơi đó tham vọng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Và tham vọng đó sẽ làm cho con người không còn tôn trọng chủ nghĩa nhân quyền dưới nhiều hình thức khác nhau, chà đập nhân phẩm, bóc lột, rồi giấy những cuộc chiến tranh, để lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu con người trên hành tinh này. Tiếng chuông tỉnh thức trong Phật giáo còn được hiểu như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta sống theo thông điệp của Đức Phật đã dạy, vì hạnh phúc cho số đông, vì phúc lệ cho con người trên hành tinh và cho các chủng loại có sự sống. Đặt bối cảnh của xã hội hiện đại, khi mà con người đã trải qua quá nhiều các hình thức khủng bố và chiến tranh, nhân danh tôn giáo, nhân danh chính trị, quyền lợi kinh tế và nhiều yếu tố khác nhau, con người đã để lại nỗi khổ niềm đau và biến con người trở thành nạn nhân của chính mình. Việc phân tích lời Phật dạy dưới góc độ hòa bình một lần nữa khẳng định thông điệp từ bi và tuệ giác mà Đạo Phật đã công bố và giảng dạy cho chúng ta trong suốt 26 thế kỷ qua là một điều rất có ý nghĩa. Ngày 12, 13 và 14 tháng 5 2011 vừa qua tại Bangkok, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã được tiến hành một cách trọng thể, có sự tham dự của lãnh đạo Phật giáo ở 85 quốc gia. Và đây là năm rất quan trọng vì một mặt đánh dấu sự hoàn tất 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Vô Thượng Bồ Đề, và mở ra cho một phương hướng mới. Thế kỷ 27, Đạo Phật cần phải có mặt khắp mọi châu lục, đi vào trong các mọi ngách của xã hội để có cơ hội phụng sự và mang hạnh phúc cho con người như thông điệp và di chúc mà Đức Phật đã tuyên bố. Đại lễ Phật Đản năm nay còn có ý nghĩa quan trọng là bởi vì nó đánh dấu 2635 năm có mặt của Đức Phật trên hành tinh này. Thông thường các lễ Phật Đản được gắn kết với cái chữ Phật lịch, tức là tổ chức lễ mừng sinh nhật của Ngài kể từ khi Ngài qua đời. Đức Phật thọ 80 tuổi, sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu giáng sinh, đến năm 2011 là 2635 năm. Nhưng Phật lịch tính từ khi Ngài qua đời, cho nên ta thường gọi chính mừng Phật Đản Phật lịch 2555 năm. Cho nên khi mình gọi mà thiếu chữ Phật lịch đó, thì nghĩa và nội dung nó trở nên sai, bởi vì chúng ta đã cắt ngắn đi 80 năm tồn tại của Ngài trên hành tinh này. Những sự kiện như thế là giúp cho chúng ta một lần nữa ôn lại những lời dạy vang hồng của Đức Phật. Chứ nếu chúng ta có thể định nghĩa hòa bình như là một lối sống hài hòa, tại đó đó không hề có các tranh chấp và mâu thuẫn dưới góc độ quân sự và bạo lực, mà vốn nó mang lại sự tổn thất về mạng sống, sự suy sụp tất cả các công trình do con người xây dựng trải qua bao thế hệ. Khi mà con người sống với nhau bằng tinh thần tôn trọng, hiểu biết, cảm thông, tương thân, tương ái, thì rõ ràng các hình thức vắng mặt hoàn toàn chủ nghĩa bạo động, bạo lực chắc chắn sẽ góp phần xây dựng cho thế giới trở nên là một nơi bình an hơn cho sự sống của tất cả chúng ta. Theo Đạo Phật, thiết lập hòa bình bằng việc chấm dứt mọi hình thái chiến tranh chỉ là bước đầu của một đời sống thanh bình. Khi mà con người vẫn còn có hình thái mâu thuẫn nội tại trong tâm trí, trong hành động, trong lời nói, thể hiện qua các tương quan xã hội, thì rõ ràng đó, trước sau gì các hình thái mâu thuẫn đó dầu bị đè nén hay là cố tình phớt lờ nó trong một thời gian, cuối cùng rồi nó cũng trỗi dậy dưới một hình thức lớn hơn, và do đó các hình thức bạo lực lại tiếp tục tồn tại và có thể phát triển dưới các biến dạng rất là phức tạp. Chủ trương của Liên Hợp Quốc trong rất nhiều năm qua, kể từ khi thành lập, là làm sao kêu gọi lãnh đạo của các quốc gia kiềm chế, không có chạy đua vũ trang, giải trừ quân bị, giải quyết các vấn nạn trên nền tảng của hòa đàm để nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho các vấn nạn do chính con người tạo ra. Dĩ nhiên đây đó, trên hành tinh này có chỗ thì thành công, có chỗ thì không thành công. Tất cả các hiệp ước ngừng bắn đôi lúc nó chỉ tồn tại 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí sau một thế kỷ, hai thế kỷ, những người kế thừa lại tiếp tục phá vỡ các hiệp ước đó, và do vậy chiến tranh lại tiếp tục diễn ra. Là bởi vì người ta không chú trọng đến việc chuyển hóa nhận thức của tâm. Tâm theo Đức Phật là đầu mối của mọi tranh chấp. Tất cả mọi quyền lợi về kinh tế, chính trị và nhiều cái quyền lợi xã hội khác đều có gốc rễ từ lòng tham ở tâm. Rồi đó, khi con người chưa chuyển hóa được bằng sự tự ý thức nguồn gốc của mọi chiến tranh và hận thù, thì đây đó, trên hành tinh này vẫn còn có nhiều hình thức gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến nền hòa bình của các khối liên minh, của các quốc gia, của các cộng đồng, của các nhóm, của các gia đình và của tất cả các cá thể trên hành tinh này. Do đó, hiểu và sống một cách hài hòa giữa ta và người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với các loài động vật theo Đức Phật là điểm bắt đầu để chúng ta xây dựng nền tảng hòa bình ở tâm. Cái gì có thể giúp cho chúng ta làm được điều như thế? Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật đã nhiều lần phân tích ba gốc rễ sâu xa phá vỡ các nền hòa bình trên hành tinh, dẫn đến các hình thức chiến tranh và hận thù. Đó là lòng tham, sân hận và si mê. Phần lớn các cuộc chiến tranh là để thôn tính và biến quốc gia khác thành thuộc địa, mà mục đích chính của nó là để tôn góp các quyền sở hữu hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên ở những nước yếu kém về quân sự hơn mình, và thu gom tất cả các cái quyền lợi thiên nhiên, tài nguyên và xã hội, bao gồm tất cả các quặng mỏ và của báo, trở về để làm giàu quốc gia, là hầu như là cái con đường mà các cuộc chiến từ thời Trung Cổ, thời cổ đại và thời cận hiện đại. Lòng tham về tính độc quyền về kinh tế, các quyền lợi về kinh tế và các quyền lợi xã hội cũng là một trong những cái phương diện thúc đẩy rất là nguy hiểm, dẫn đến sự bất bình an trên toàn hành tinh. Cuộc thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, chiến tranh vùng vịnh, gần đây nhất là chiến tranh ở Libya, ít nhiều gì liên hệ đến cái quyền sở hữu các tài sản và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chiến tranh ở thời hiện đại đó thì nó thuộc về cái quyền khống chế nguồn dầu hỏa, thì nó liên hệ đến tất cả những cái cân bằng về kinh tế và những cái khủng hoảng về kinh tế ở các châu lục. Nguyên nhân thứ hai được Đức Phật phân tích đó, gốc rễ của chiến tranh là do vì sự sân hận. Sân hận được hiểu dưới nhiều cấp độ khác nhau, nặng nhất là chiến tranh loại trừ một mất một còn. Những hình thức đơn giản hơn là những hành động gây hấn, tạo ra những sự xung đột, khiêu khích để chọc tức một bên đối phương và gài cái thế cho bên kia động tĩnh, để bên này đã có cơ hội để khởi các cuộc chiến. Ở mức độ tương quan xã hội giữa con người với con người, ngoài các chính thể ở các quốc gia đó, thì lòng sân đó có thể làm cho các cuộc chiến tranh bằng vũ khí của miệng lưỡi, thể hiện qua các phương tiện của truyền thông hiện đại, TV, báo chí, internet, đều có thể dẫn đến những cái mối bất hòa và đổ vỡ hạnh phúc giữa con người. Sự làm chủ các giác quan của con người là một trong những phương tiện hữu hiệu để chúng ta làm chủ được cái cơn giận dữ. định nghĩa về giận dữ trong kinh điển nhà Phật đó là thái độ và dòng cảm xúc muốn thủ tiêu đối tượng ở mức độ nặng nhất. Đơn giản hơn đó là không muốn nhìn mặt, không muốn nghe âm thanh, hoặc là không thể có được một niềm tùy hỷ khi nghe biết đến các thành công, hạnh phúc và mọi giá trị mà người đó đã đóng góp hay là được cuộc đời này thừa nhận. Ganh tị, hận thù, hiềm khích, thành kiến, không bận tâm, không dòm ngó, không để ý, không quan hòa đế, đều là những biểu hiện đa dạng và khác nhau của lòng sân. Và chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ đó thì chúng ta có thể dấy các cuộc chiến giữa mình và những người khác. Và điều này nó có thể phá vỡ rất nhiều cái sự bình an trong đời sống. Nguyên nhân thứ ba, mặc dù ít đề được đề cập nhưng theo Đức Phật đó, nó là nguyên nhân rất quan trọng, đó là sự thiếu hiểu biết và thái độ không phân tích rõ được nguyên nhân của mọi sự vật hiện tượng, nguyên nhân mâu thuẫn của các quốc gia, rồi các nỗi khổ niềm đau mà con người đang có mặt, đã từng có hoặc là sẽ tiếp tục có mặt với con người trên hành tinh này. Và theo Đức Phật đó, nơi nào vô minh hiện hữu, tức là sự hiểu biết đang tồn tại và hoàn thành, nơi đó lòng tham và lòng sân có mặt như là một thực tại. Cái mối quan hệ kéo theo giữa tham và sân trong quan hệ với si đó là mối quan hệ tất yếu. Cho nên chuyển hóa được cái sự ngu dốt và thiếu hiểu biết, con người sẽ bắt đầu tìm ra những giải pháp khả thi để dần dần cùng nhau nỗ lực chuyển hóa lòng tham, tôn trọng tính sở hữu chủ quyền của các quốc gia, tôn trọng cái sự tự do của người khác, tôn trọng các quyền căn bản để chúng ta sống một cách hài hòa, hạnh phúc và bình an. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến hai giải pháp của hòa bình. Giải pháp một được gọi là giải pháp tạm thời, nó có thể giải quyết các mâu thuẫn ngay lập tức, đó là dùng vũ lực mạnh hơn để dập tắt các cuộc chiến tranh đang diễn ra với cái sức yếu hơn. Và điều đó nó phù hợp với quan điểm của một nhà tư tưởng hiện đại: chuẩn bị chiến tranh là để bảo vệ hòa bình. Lập cước trên quan điểm này đó, một số quốc gia muốn chứng minh mình là cường quốc, chạy đua vũ trang trong việc chế tạo ra thật là nhiều bom nguyên tử. Trên hành tinh này đó hiện nay có khoảng trên 50.000 bom nguyên tử, mà sức công phá của nó đó mạnh và lớn gấp nhiều lần so với hai quả bom được Mỹ dội xuống Hiroshima và Nagasaki cách đây vài chục năm. Ta có thử hình dung bằng sự tưởng tượng, nếu vì cái sự khiêu khích và mất sự làm chủ mà lãnh đạo chính trị của một số quốc gia chỉ cần ra lệnh những người quản lý về bom nguyên tử đang hiện có bấm nút chừng 10 quả cho đến 100 quả trong số trên 50.000 quả bom nguyên tử hạt nhân, thì hành tinh này sẽ như thế nào? Nó là một đống tro bụi của cái chết, và tất cả mọi sự sống được xem như là kết thúc. Ai còn sống còn thì phải đối diện với những cái dị tật mà đến vài chục năm sau, thậm chí là vài trăm năm sau, gen di truyền bị biến đổi đã ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của những thế hệ. Do đó, theo Đức Phật, giải quyết vấn đề chiến tranh ngắn hạn bằng chiến tranh chỉ làm cho hành tinh này đó trở nên mất an toàn hơn, mất thăng bằng hơn, và nỗi khủng bố với nhiều hình thức sợ hãi sẽ được gieo rắc khắp mọi nơi và mọi chốn. Có lẽ tất cả chúng ta cũng ngạc nhiên như chính những người dân Mỹ tại Hoa Kỳ khi Hội đồng Nobel Hòa Bình đã công bố và trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho Tổng thống Barack Obama
chỉ vài tháng sau khi ông trở thành tổng thống da màu đầu tiên và cũng là người da màu đầu tiên có cái quyền lực lớn nhất trên hành tinh này. Có lẽ là người ta không để ý đến những nỗ lực vận động các nguyên thủ quốc gia ở các cường quốc hủy bỏ hàng loạt các bom nguyên tử hạt nhân. Barack Obama là người đầu tiên thành công trong lĩnh vực này. Nga, Xô, Trung Quốc và một số nước khác đã ký vào hiệp ước hủy bỏ rất nhiều các bom hạt nhân, bom hóa học, mà vốn cái sức tàn phá và hủy hoại của nó cho hành tinh này đó là không thể tính đếm được. Nói chừng đó các nỗ lực, Barack Obama xứng đáng trở thành là tổng thống của Mỹ nhận giải Nobel hòa bình, vì người ta đã dần dà nhận ra lời dạy sâu sắc của Đức Phật: chuẩn bị chiến tranh không phải là phương pháp hữu hiệu để bảo vệ hòa bình. Khi nào mà các quốc gia sở hữu càng nhiều các loại vũ khí, nỗi sợ hãi về cái ăn quán giang hồ đó lại càng tiếp diễn ra. Trong một thập niên kể từ khi tổng thống Bush tuyên bố cuộc thánh chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố, cụ thể là mạng lưới Al-Qaeda, tức là mạng lưới căn cứ do Osama bin Laden lãnh đạo, thì thế giới này gần như là sống ở trong một đống lửa. Mà nói theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ba cõi không an như đang trong một nhà lửa bị cháy. Nỗi khủng bố đó đã được gieo rắc bằng các phương tiện truyền thông, mà Osama bin Laden đã biết tận dụng các cái đài truyền hình và đài truyền thanh của thế giới Á Rập, vốn có một số khuynh hướng là cực đoan về tôn giáo, để kêu gọi các cuộc thánh chiến từ những người theo Hồi giáo trên toàn cầu chống lại Hoa Kỳ và các nước liên minh. Và dĩ nhiên cuộc chiến giữa một bên nhân danh hòa bình, dĩ nhiên bên cạnh đó nó cũng có những cái quyền lợi về kinh tế, chính trị diễn ra khắp nơi đó, và một bên là nhân danh để bảo vệ cái quyền lợi cho những người Hồi giáo, đã làm cho thế giới này sống trong nỗi bất an. Hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị sụp đổ vào ngày 11 tháng 9 đã dấy động một cuộc sợ hãi lớn, mà vào thời điểm đó cho đến cả gần một năm sau, gần như là người Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ không riêng ở tại Mỹ mà có mặt ở các châu lục đó, đi đâu rất dè dặt và ngại ngùng ở những khu tập thể, vì chủ nghĩa khủng bố đã dấy một cuộc thánh chiến chống lại cư dân Mỹ và đồng minh. Như vậy, dùng một vũ lực lớn hơn để chấn đáp một vũ lực nhỏ hơn, ta có thể có được sự chấn an bởi sức mạnh rằng những kẻ khủng bố này yếu hơn bởi vũ khí hiện đại và những mạng lưới an ninh trên toàn cầu, cho nên thế nào cũng chào thua. Thì ngay sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố với toàn hành tinh rằng cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể là Osama bin Laden đã bị giết, không phải là sự kết thúc mà chỉ là một cái điểm bắt đầu. Dĩ nhiên trong diễn văn tại Tòa Nhà Trắng, ông cũng đã nói thế giới này nhờ cái chết của Obama, xin lỗi, của Osama bin Laden trở nên bình an hơn, thanh bình hơn và bớt đi những cái nỗi sợ hãi hơn. Nhưng khắp nơi trên hành tinh, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà đạo đức học, các nhà xã hội học và một số các chính trị gia có kinh nghiệm đều cho rằng cái chết của bin Laden chỉ là một phương diện chấm dứt chủ nghĩa khủng bố. Và theo đạo Phật, cho đến lúc nào tham sân si không còn ngự trị trong tâm của con người thì chủ nghĩa khủng bố đến lúc đó mới được tuyên bố là kết thúc. Đó là dấu chấm cuối cùng của con đường vô minh, mà nó ngự trị chỗ nào, nỗi khổ niềm đau có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Giải pháp thứ hai theo Đức Phật đó là giải pháp dứt điểm, nên đòi hỏi đến cái nỗ lực tập thể với những cam kết, trước nhất là lãnh đạo của các liên minh trên hành tinh, các quốc gia ở các châu lục, các cái tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các cộng đồng và tất cả các cá nhân, bao gồm các tổ chức tôn giáo, cần phải hợp sức dấy khởi cái cuộc chiến theo đạo Phật là chống lại tham sân si. Trong diễn văn khai mạc khi nãy, Thượng tọa Thích Thiện Sơn, trưởng ban tổ chức lễ thỉnh rước Phật Ngọc vì hòa bình thế giới, đã nhấn mạnh rất rõ rằng là nỗi khổ niềm đau dưới các hình thức chiến tranh do con người tạo ra cho con người đó phát xuất từ tham sân si. Và do đó cuộc thánh chiến quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Trích dẫn lời của một nhà tâm linh Hồi giáo nhằm ngụ ý là bên cạnh chủ nghĩa khủng bố do một số thành phần và phần tử cực đoan của Hồi giáo, còn có rất nhiều người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình. Sự yêu chuộng hòa bình là con đường duy nhất để làm cho hành tinh này được tồn tại, mà trong đó các con người chỉ là cư dân trên một mảnh đất hành tinh chung của chúng ta. Việc chính dẫn một lãnh tụ Hồi giáo trong bối cảnh của việc thỉnh rước Phật học vì hòa bình cho thế giới có một ý nghĩa quốc tế và xã hội rất là lớn. Cách đây 4 hôm, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với chủ tịch quốc hội của bang Sachsen, Đông Đức, và trong phần chia sẻ những cái mối quan hoài về tình hình thế giới đó, thì ông có nói hai điều rất là chí lý. Thứ nhất là để tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo thì ông đã phải dành ra 3 ngày để đọc 3 loại kinh thánh khác nhau. Ông là người theo Tin Lành thì ông không phải đọc kinh Tin Lành nữa. Đầu tiên là ông đọc kinh Cô Răng, thứ hai là đọc kinh Tứ Thư Ngũ Kinh, tức là của Nho Giáo, và thứ ba là một số kinh điển Pali và Đại Thừa. Rồi sau đó ông chia sẻ về kinh thánh Cô Răng và các hình thái phát triển của tôn giáo này trên các châu lục. Tôi xin miễn bàn đến. Cái câu nói rất là ám chỉ, câu nói cũng rất là tế nhị, cũng rất là khéo léo. Và ông nói đạo Nho thích hợp cho vấn đề quản trị chính trị quốc gia của một dân tộc, trong khi đó đạo Phật mới thật sự là con đường hòa bình mà các lãnh đạo quốc gia trên hành tinh này cần phải nghiên cứu, tham khảo, sử dụng nhiều chừng nào thì tốt cho cư dân trên hành tinh và gia tộc mình chẳng hạn. Điều thứ hai mối quan tâm của ông, đó là với tư cách nguyên là Bộ trưởng Bộ Văn hóa của toàn nước Đức cách đây vài năm, và bây giờ là Chủ tịch Quốc hội, thì ông sẽ đệ trình trên Quốc hội trong cái phiên họp gần đây nhất, hãy giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam tại Đông Đức xây dựng một ngôi chùa tâm linh để làm biểu tượng của văn hóa hòa bình. Và đó là một bài học mà theo ông đó, những người theo Hồi giáo sẽ có những giá trị tham khảo. Và ông cũng nói một cách ám chỉ rằng là có một ngôi đền của Hồi giáo đã được không được Quốc hội chấp nhận để được tồn tại trong khu thủ đô của bang rất dền vì những lý do quan ngại khác nhau. Lời phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội bang rất dền cho chúng ta thấy rằng là khi mà con người nghiên cứu vào các nền minh triết tôn giáo cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây, bắt gặp được nền minh triết Phật giáo thì người ta xem nó như là một chiếc phao cho các vấn nạn toàn cầu mà con người đang phải đối diện, như là một thực trạng. Dù có muốn lẩn trốn nó, chúng ta cũng phải sống chung với nó. Cho nên đằng này đó, chúng ta hãy quay trở về với lời Phật dạy mà khi nãy Thượng tọa Thiện Sơn nêu ra. Cuộc thánh chiến, chiến thắng chính mình được xem là chiến thắng oanh liệt nhất. Đó là cái câu trích dẫn rất là xúc tích từ Kinh Pháp Cú, vốn được xem là danh ngôn của Đức Phật cho ứng xử túi khôn mà con người sử dụng nhiều chừng nào thì hạnh phúc an lành sẽ có mặt với gia đình, cá nhân, xã hội và toàn thế giới chừng ấy. Binh pháp của Tôn Tử, một nhà binh pháp nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ đại, có một câu đó: bất chiến tự nhiên thành là cái chính sách khôn ngoan nhất trong các cuộc chiến. Và một đoạn khác đó, ông cũng cho biết đó là biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Như vậy cái mấu chốt của cái nền binh pháp này ở chỗ đó là hiểu được những cái yếu kém của đối phương, thấy rõ được yếu kém của mình và những sở trường của mình để khắc phục nó, và trên cơ sở đó ta chiến thắng được đối phương một cách không khó khăn. Như vậy mục đích của tất cả các loại binh pháp là làm sao thắng người khác, thắng các đội quân khác. Nhưng ít có một loại binh pháp nào như là binh pháp tâm linh của Đạo Phật dạy chúng ta trước nhất là phải chiến thắng được ba độc tố nguy hại tham sân si mà chúng ta có, trước nhất như là một bản năng, sau đó như là những thói quen, sau đó như là tính điều kiện, và sau đó như là cái sự tương tác đa chiều giữa con người với con người. Khi Đức Phật đề cập đến cái phương pháp diệt trừ khủng bố, chiến tranh, hận thù bằng sự chiến thắng chính mình, Ngài hoàn toàn không hề có chủ trương là kêu gọi các dân tộc bị áp bức bởi những nước ngoại xâm là hãy chấp nhận một cách vô điều kiện cái tình trạng bị xâm lăng và mất nước. Chủ nghĩa Nho giáo trong lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần trong lịch sử Việt Nam lên án Đạo Phật bi quan yếm thế vì đã dạy hai học thuyết từ bi tức là bất sát, và nhẫn nhục tức là cam cái nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho chính mình, là do vì họ không hiểu được cái bối cảnh của hai học thuyết này được sử dụng và trong tình huống nào đó thì lời dạy đó được xem là có hiệu quả. Việc ứng dụng sai lầm lời Phật dạy đó sẽ làm cho người thiếu thiện chí về Phật giáo sẽ hiểu sai lời Phật nhiều hơn. Khi Đức Phật chủ trương không giết người, cái lời dạy sâu sắc của Ngài đó là muốn thiết lập một nền hòa bình cho hành tinh này, chứ không phải hòa tình cho các cường quốc. Kế đến là những quốc gia liên minh với các cường quốc, mà là hòa bình cho tất cả các dân tộc. Nền hòa bình đó có thể đòi hỏi đến cái sự phấn đấu lâu dài của chúng ta. Nhưng hòa rồi, khi chúng ta có nỗ lực tập thể bằng cuộc thánh chiến trong tâm sân si là chúng ta sẽ thành công. Điều thứ hai, khi Đức Phật dạy học thuyết Khasi, tức là nhẫn, thì điều Ngài dạy không phải nhẫn là một cái nhục, hay là nhẫn những sự dục mạng như là dịch ngữ của người Trung Hoa đã dịch sai, mà nhẫn trước nhất là một thái độ chịu đựng khôn ngoan các nghịch cảnh, các tình huống diễn ra không như ý. Người có bản lĩnh và trí khôn mới có thể giữ được trạng thái điềm tĩnh để vượt qua những cái giai đoạn khốn khó nhất trong cuộc đời của mình, những cái cảnh huống khó khăn nhất mà nó diễn ra với bản thân mình. Còn người thiếu kiên nhẫn và thiếu sáng suốt ấy, dễ dàng có những phản ứng rất là chụp giật, và do vậy trong nỗi khổ niềm đau không khéo sẽ làm cho nó gia tăng. Ta thử quan sát giữa con chó và con sư tử. Trong kinh Đại Bổ Tích, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ: nếu ta cầm một cục gạch ném vào con chó sẽ sợ với một phản ứng là nhảy, né, tránh, sau đó là cắt lên những tiếng sủa và chạy cắn vào cái cục gạch đó. Đang khi đó, nếu động tác tương tự được diễn ra, con sư tử sẽ không sợ hãi gì hết á. Mắt nó sẽ trừng trừng nhìn vào cái nơi mà cục gạch này được phát ra. Nó sẽ không dại dột gì mà chạy theo cục gạch để phản ứng với cục gạch, mà nó nhìn về người chủ nhân, mà từ đó động cơ ném đá này có mặt, rồi nó tấn công cái người chủ nhân đó. Và theo Đức Phật đó, là con người chúng ta phải học cái thái độ bình tĩnh và khôn ngoan của con sư tử. Nỗi khổ niềm đau đó không phải do Thượng Đế tạo ra, đây là một nỗi hào quang mà rất nhiều người theo tôn giáo đã đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế theo Đức Phật là không có thật. Và tất cả những bất hạnh bao gồm chiến tranh và bạo lực cũng không phải là cái kết quả của một định mệnh đã được an bài, lại càng không phải là một cái tiến trình ngẫu nhiên, nó đều có những nguyên nhân xa gần, và theo Đức Phật đó là tham, sân và si. Như vậy đó, bình tĩnh quan sát đánh giá, chúng ta sẽ tìm ra được các nguyên nhân cho những bế tắc lớn là của thế giới, vừa là của các quốc gia, ít hơn là các cộng đồng, và cụ thể nhất là gia đình và cá nhân của chúng ta. Đây chính là mấu chốt của bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Vườn Nai, ngay sau khi Ngài giác ngộ trở thành Phật, bậc minh triết đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Thừa nhận khổ đau ở đây được hiểu là chiến tranh, hận thù, tăng tốc, chết chóc và không đoàn kết là một thực trạng bế tắc. Thứ hai đó, không đào tẩu, không sợ hãi, không hoảng hốt, không bỏ cuộc, không vất lờ, mà phải nhìn vào mặt mũi thật của khổ đau là cái gì. Và theo Đức Phật đó, người có bản lĩnh và trí tuệ mới có thể gọi là có đủ kiên nhẫn để tìm ra được những vấn nạn của mình và xã hội nói chung. Và việc phanh ra được dây mơ rễ má, gốc rễ trực tiếp và gián tiếp của khổ đau theo Đức Phật là đã giải quyết khổ đau được mấy mươi phần trăm. Phương diện thứ ba là Ngài dạy chúng ta tin tưởng vào hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của nó về phương diện xã hội là hòa bình đối với các quốc gia, thanh bình đối với các dân tộc, phát triển bền vững đối với các cá nhân. Và về phương diện tâm linh đó, đó là sự hoàn thiện đạo đức, nhân cách và có được hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Nó không thể là kết quả của cầu nguyện suông, của trì thần chú suông, của ước muốn chân thành, mà nó phải là bắt đầu bằng những sự thực tập. Đầu tiên đó là tầm nhìn sáng suốt, tư duy đúng phương pháp. Hai vấn đề này nó liên hệ đến tri thức, đó là giải pháp để dứt điểm các vấn đề. Kế đến nó thể hiện qua các hành động cụ thể, truyền thông chân chính, hành động hợp luật pháp, nghề nghiệp có đạo đức hay là giữ đạo đức trong nghề nghiệp. Ba phương diện còn lại đó, nó bao gồm đó là sự siêng năng trong bỏ ác làm lành, thành tựu một sự nghiệp, rồi chánh niệm tức là làm chủ được thân khẩu ý, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, co duỗi, thức và ngủ. Nhờ đó chúng ta tránh được một cách tối đa các tai nạn trong lao động, tai nạn giao thông, các thiên tai do con người được cảnh báo và nhiều cái bất cẩn khác ở trong mối quan hệ xã hội. Và nhờ cái phương diện chánh niệm ngoài những cái thành tựu như vừa nêu, con người sẽ có thể có được cái năng lực ký ức tốt, dẫn đến cái sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tạo ra những cái đóng góp cho lịch sử loài người để sống một cách khoa học hơn, tiến bộ hơn, kỹ thuật hơn và có giá trị hơn. Và điều cuối cùng theo Đức Phật đó là phải có chánh định, tức là trên nền tảng việc để ý đề tứ, làm chủ được các giác quan, dòng cảm xúc, ta phát triển thiền định như là một cái nghệ thuật để chuyển hóa tham sân si. Và chính từ sự thực tập này thông qua các pháp môn, Đức Phật khẳng định rằng là chúng ta sẽ rũ bỏ được và chiến thắng được cuộc thánh chiến của tham sân si, vốn theo Đức Phật là kẻ thù chung của nhân loại. Và từ đó Đức Phật khẳng định con người không phải là kẻ thù của con người. Nơi nào con người còn sống với tham sân và si với nhiều thức ăn ngon thì nơi đó con người sẽ giấy khởi các hành động mang lại bất hạnh cho mình và cho tha nhân. Thay vì dẫn con người cũng giống như con chó dẫn cái cục gạch, nhưng mà cục gạch không phải là động cơ chính, mà con người ném đá đó và sau đó mới là cái nguyên nhân xuất phát. Và Đức Phật khuyên chúng ta là bắt chước thái độ khôn ngoan của con sư tử để phân tích các vấn nạn, để tìm ra được tham sân si là đầu mối chung. Cho nên thay vì ghét con người thì đạo Phật dạy chúng ta là giúp những con người trong tham sân si chuyển hóa được những thói quen tiêu cực của họ. Tiến trình đó rất dài, rất lâu, đôi lúc làm cho chúng ta chán nản, thất vọng, bỏ cuộc đối chừng, nhưng là giải pháp bền vững. Trong hai tháng vừa qua đó thì cái cuộc chiến tại Libya, nhân dân là bảo vệ thường dân, đã bắt đầu bị thế giới lên án. Đó là không còn cuộc chiến đơn thuần cho cái quyền lợi của thường dân, bị chính quyền quân phiệt của đất nước đó ảnh hưởng đến mạng sống. Mà bây giờ đó lần già thể hiện ra các cái mối quan hệ quan tâm về cái quyền lợi kinh tế, rồi việc khai thác dầu hỏa, khống chế giá dầu hỏa và nhiều phương diện khác. Mà Pháp á, là quốc gia có cái đầu tư kinh tế tại nước này đứng đầu trên hành tinh. Và do vậy thì cái cuộc chiến đó, như Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Anh Cameron đã cảnh báo, là một cuộc xa lầy lâu dài. Không khéo nó cũng không thua kém gì cuộc chiến tại Việt Nam mấy mươi năm trước, cuộc chiến tại Iraq, cuộc chiến tại Afghanistan. Hay nói một cách khác đó, những cuộc chiến nhân danh tham sân si là không bao giờ có một sự kết thúc. Và càng kéo dài thì sự tổn thất về quân sự giữa hai bên là càng cao. Cứ mỗi một ngày liên minh NATO đó phải tốn kém trung bình là 50 triệu Mỹ Kim cho cuộc chiến. Và toàn hành tinh này đang phải đối diện với nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ Hoa Kỳ vào giữa năm 2007. Cho nên không khéo, không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và một số quốc gia khác bị khủng hoảng nợ, mà cái cuộc chiến xa lầy đó sẽ làm cho nhiều quốc gia bao gồm Đức, Pháp cũng bị khủng hoảng này. Và do đó đó, sử dụng các loại vũ lực để mà giải quyết các vấn nạn đó, thì nó được ở phương diện này thì nó lại gây ra các cái phản ứng phụ, thậm chí là phản ứng chính ở các phương diện khác về xã hội, kinh tế và đời sống đạo đức của con người nói chung. Cho nên ngẫm đi ngẫm lại thì việc mà chiến thắng chính mình bằng sự kiềm chế các hành động vẫn được xem là một giải pháp rất là tốt. Có một lần giữa vương thành Katila Vệ Kavilavastu và Kilivastu là một nước chia sẻ cùng biên giới với nước Sankhya của Đức Phật, tranh chấp với nhau về cái quyền sử dụng nguồn nước ngọt vì con sông nó đi ngang qua hai bên. Một bên á, chẳng hạn như là Kilivastu đó, thì có chủ trương ngăn lỡ đầu nguồn. Ngày xưa thì ta không có làm những cái đập thủy điện bằng nước như là ngày nay, mà việc ngăn nguồn như thế thì ở hạ lưu sẽ gặp thiệt thòi về mùa hạn hán. Và ở những cái mùa mưa đó thì việc xả lũ ở thượng nguồn sẽ làm ở bên hạ nguồn này bị lụt. Việc tranh chấp về cái nguồn nước ngọt và tính sở hữu của nguồn nước ngọt này đã làm cho hai bên giấy binh và chuẩn bị đánh nhau. Rất may mắn là lúc đó Đức Phật đang có mặt tại Ca Tỳ La Vệ, và Đức Phật đã đi đến ngay chiến trường. Hai bên đang chuẩn bị giơ cung tên bắn khiêu khích những phát tên đầu tiên, thì Đức Phật đã xuất hiện. Mà vào lúc đó đó, Ca Tỳ La Vệ đã theo đạo Phật rồi, rồi Kilavastu cũng theo đạo Phật rồi. Cho nên á, vì tôn kính Đức Phật mà người ta tạm thời dừng cuộc chiến, tức là ngưng bắn có điều kiện. Người ta mới cử hai cái phái đoàn đại diện cho hai quốc gia đến gặp Đức Phật và kêu gọi ngài là rời khỏi chiến trường, vì nếu không khéo đó, các mũi tên lạc đạn có thể làm cho ngài bị tử vong hay là thương tích. Đức Phật nói cho đến lúc nào cuộc chiến hai bên chưa thật sự dừng hẳn thì ngài không rời khỏi chỗ này. Vì tôn kính Phật quá mà người ta là phải bỏ cung tên xuống hết, và lãnh đạo của hai cuộc chiến bao gồm các tướng tá đã đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật nói như thế này: này các vị đại tướng, xin các vị hãy cho chúng tôi biết rằng đó, mạng sống của con người và cái nguồn nước này là cái nào quý trọng hơn. Các vị đại tướng đều đồng thanh trả lời: dĩ nhiên mạng sống con người là quý. Đức Phật hỏi tiếp: nếu mạng sống con người là quý hơn, sự tranh chấp về một nguồn nước ngọt và tính sở hữu của nó mà phải trả bằng cái giá của mạng sống, trước nhất là của các binh sĩ dưới hình thức là chủ nghĩa yêu nước, sau đó là các thường dân vô tội, thì có đáng làm hay không? Thì họ nói rất đáng làm chứ. Tôi hỏi tại sao là đáng làm? Đó là chúng tôi đã thương lượng nhưng không thành công. Một bên chấp nhận các thỏa hiệp, bên kia là hủy hoại các thỏa hiệp đó, thì làm sao được? Cho nên ít nhất là hai bên cùng ngồi lại với nhau thì cái việc hòa đàm mới có thành công. Tôi Phật nói đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị đại tướng. Xin các vị hãy về báo với vua của nước mình rằng là cái cuộc ngồi lại nói chuyện như là chúng ta ngồi lại tại đây sẽ có thể giúp cho cái khủng hoảng về nguồn nước được giải quyết một cách thanh bình, không có chiến tranh và hận thù. Và kết quả là lời khuyên của Đức Phật đã được ứng dụng. Cho nên theo lời khuyên của Đức Phật thì ngài nói có ba điểm mà lãnh đạo của Kavilavastu và Kilavastu đó cần phải tham khảo. Thứ nhất là tương nhượng cái nguồn nước được sử dụng chung giữa hai quốc gia. Tương nhượng có nghĩa là bên nào cũng có được cái quyền lợi thỏa đáng, và cái quyền lợi thỏa đáng đó được ký kết bằng một cái thỏa hiệp giữa hai bên, và hai bên cần phải tôn trọng cái tương nhượng này như là cái ranh giới của chủ quyền, và cũng là cái ranh giới của quyền lợi chung. Và ngày nay chúng ta thấy cái quân bình và quyền lợi mà Thượng Tọa Thiền Sư nói, một trong sáu điều hòa bình mà Đức Phật đã dạy đó, đó là cái giải pháp mà từ xưa Đức Phật đã đề cao, nó rất là thực tế. Chứ còn không có cân bằng quyền lợi kinh tế đó thì chiến tranh vẫn diễn ra thôi. Các đảng phái sở dĩ mà xem như là đối thủ là cũng vì cái quyền lợi kinh tế và chính trị thôi. Thì thứ hai là dùng giải pháp hòa đàm để giải quyết tất cả mọi bất đồng, dù là bất đồng gì, trên nền tảng của sự hiểu biết và lắng nghe. Thì Đức Phật hiểu biết á, trước nhất chúng ta thấy rõ được những cái hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta sử dụng giải pháp vũ lực. Lắng nghe để chúng ta không cảm thấy rằng là bên mình là bị ức chế, bên kia là bị ức chế, và cả hai bên cùng được nghe những cái khó khăn, những cái thuận lợi và những cái giải pháp, những bước đi cụ thể để giải quyết các vấn nạn chung. Và điều thứ ba là binh sĩ của hai bên phải hết sức kiềm chế, đừng để cho sự khiêu khích dầu ở mức độ nhỏ diễn ra giữa hai bên. Chúng ta thấy trong vòng mấy tháng vừa qua, Thái Lan và Campuchia là hai nước lấy đạo Phật là quốc giáo, vì tranh chấp biên giới và tính sở hữu của cái đền được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới BVH, mà họ đã nã pháo, nã súng vào các thường dân, gây cái mối quan hệ quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực, dầu là theo Phật giáo đấy. Và nếu như ba cái điều mà Đức Phật đề nghị không được thảo luận một cách nghiêm túc thì người ta vẫn có thể nhân danh chủ nghĩa yêu nước, nhân danh anh hùng dân tộc để người ta làm những cái việc mà trên thực tế là không có mang lại lệ lạc gì cho ai. Tại Tích Lan, cái cuộc nội chiến diễn ra vài chục năm, cũng giống như Việt Nam cách đây mấy chục năm vậy. Cái cuộc nội chiến đó đã làm cho nội bộ của Tích Lan, một nước theo Phật giáo như là một quốc giáo, bị phân hóa nghiêm trọng. Dĩ nhiên cái sự phân hóa trong nội bộ của nước Tích Lan nó có một yếu tố khác phức tạp hơn, đó là yếu tố của Hổ Tai Minh Tiger. Và lực lượng Hổ Tai Minh được hỗ trợ bởi một số quốc gia, gần nhất là Ấn Độ ở miền Nam, những người theo Hồi giáo, và một số khác là con đường mua bán vũ khí từ phía Trung Quốc, và một số khác ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc hỗ trợ gián tiếp của Thái Lan. Chính vì thế mà cư dân của Tích Lan đã phải di cư để tìm một mảnh đất hòa bình, cũng giống như Việt Nam sau năm 1975 vậy. Do đó Lê Phật dạy như giải pháp đã có, nhưng nếu chúng ta không nghiên cứu nó khi các vấn nạn liên hệ đến tranh chấp chủ quyền quốc gia, biên giới và các quyền lợi quân sự, chính trị, xã hội, thì cuộc chiến có thể xảy ra và sự khủng bố đó có thể có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thì trên tinh thần này đó, Đức Phật đã nói bài kinh 6 yếu tố dẫn đến sự hòa hợp đối với cộng đồng, hòa bình cho toàn thế giới. Yếu tố 1 đó là khẩu hòa vô tranh. Khẩu là cái phương tiện truyền thông quan trọng nhất. Ngày nay nó được thể hiện bằng các phương tiện internet, radio, TV, báo giấy và nhiều hình thức khác. Thì theo Đức Phật, truyền thông nó phải được nhấn mạnh với 4 phương diện. Thứ nhất là tuyên bố sự thật. Những gì mình không cam đoan là sự thật thì không nên tình nguyện trở thành cái loa phóng thanh để tạo ra nỗi hào quang cho xã hội và cộng đồng. Truyền thông kế tiếp là phải nhấn mạnh đến yếu tố hòa hợp, đoàn kết và cái tính hài hòa giữa con người với con người. Chỗ nào đang có đổ vỡ thì chúng ta góp phần gây cái sự hòa khí. Chỗ nào đang có một sự đoàn kết thì chúng ta góp phần làm cho nó được phát triển nhiều hơn. Truyền thông thứ ba đó là truyền thông những gì có lịch sử, văn hóa, không dùng lời văn tục, chửi bới, chì chiết, quyền rủa để cho tình thương được thiết lập. Và truyền thông cuối cùng đó là những gì có giá trị và lợi ích, tức là Đức Phật còn kêu gọi chúng ta kiệm lời, những gì thật sự cần nói mang lại lợi ích, dầu người ta có muốn nghe hay không muốn nghe vẫn phải tuyên bố, vì giá trị cho cộng đồng đó là cao. Thực hiện 4 phương diện truyền thông như vừa nêu thì theo Đức Phật đó là phương tiện rất tốt để thiết lập hòa bình. Nhiều khi chúng ta thấy là các quốc gia đó người ta cử cái người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói những lời khiêu khích gây chiến, rồi lâu lâu đó là biểu dương lực lượng bằng cách là thuê những chiến hạm của đồng minh, hoặc là sử dụng các loại máy bay hiện đại, rồi các loại phi thuyền tàng hình, rồi các loại tàu ngầm xuất hiện ở cái vùng lãnh thổ biển để mà cảnh báo với bên kia rằng là nếu bên kia gây chiến thì chúng tôi sẵn sàng ứng đối. Thì tất cả những hình thức khiêu chiến như thế đều phá vỡ hạnh phúc và hòa bình. Và ở đây Đức Phật kêu mỗi bên phải tự kiềm chế bằng là khẩu hòa vô tránh. Thứ hai là ý hòa đồng duyệt. Ý nó liên hệ lớn nhất là ý thức hệ. Ý thức hệ chính trị và tôn giáo đó thì thường nó có con đường là đối lập nhau, làm cho con người là xa lánh nhau. Trong các đấu tranh về chân lý tôn giáo và chính trị đó thì nó giống như là một cây đinh, mà nếu chúng ta cầm cái búa đó gõ vào nó nhiều chừng nào, chẳng những chúng ta không rút nó ra được mà làm cho cái đinh nó lún lút sâu. Cho nên đó, cái ý và dòng diện là chúng ta phải tìm những mẫu số chung, đó là sự phục vụ cho con người và quyền lợi hạnh phúc của con người. Còn khai thác về cái yếu tính chân lý của tôn giáo sẽ làm cho chúng ta không thể nào ngồi với nhau được. Lịch sử của nhân loại đã chứng kiến rất nhiều cái cuộc xâm lăng của những nước phương Tây đối với các nước yếu. Và trong các cuộc xâm lăng thuộc địa đó đều có ít nhiều dấu dài và sự tiếp sức của các vị cha cố của các đạo Thiên Chúa giáo. Và đó là lý do mà vào cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã kêu gọi toàn thể thế giới của Thiên Chúa giáo sám hối 7 núi tội lỗi mà lịch sử Thiên Chúa giáo đã tạo ra cho nhân loại này. Và nhờ đó đó, cái sự hài hòa thiết kế, cái niềm vui chung đối với các cộng đồng tôn giáo đó, nó được khắng khích hơn. Mà nói thì Đạo Phật đó là một sự sám hối nghiệp. Khi mà một người nào đó thừa nhận các cái lỗi về dân sự, các cái tội về luật ở các quốc tế, quốc gia, thì cái hài hòa trong cộng đồng đó nó sẽ được thiết lập, hận thù sẽ được rũ bỏ đi. Đó là một chính sách rất là khôn ngoan và đáng tán dương. Điều thứ ba, giới hòa đồng tu. Giới được hiểu đó là nền tảng của đạo đức. Đồng tu được hiểu là cùng thực tập, cùng phát triển. Đạo đức ở đây đó phải lấy luật làm nền tảng. Chủ nghĩa pháp quyền theo Đức Phật đó là cái con đường duy nhất để duy trì công bằng quốc gia ở thế giới và cái công bằng xã hội ở trong từng quốc gia và cộng đồng. Nơi nào mà giới chức chính quyền đó được cái quyền ưu tiên mà khi mà họ phạm vào luật đó, không có cái cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp nào dám sờ gáy và công cổ họ, thì nơi đó không thể nào có một sự phát triển về các nhân quyền tốt đẹp. Và nơi nào đó mà thành phần lãnh đạo vi phạm luật đó, được tố cáo nhiều để làm gương, thì nơi đó cái ý thức trách nhiệm đạo đức dẫn đến việc từ chức của họ sẽ làm cho quốc gia đó ngày càng được thịnh vượng và phát triển. Gần như là phương Tây đang đi đầu lĩnh vực này so với các nước châu Á và các nước đang phát triển nói chung. Ở đây Đức Phật đã dạy là phải phát triển về đời sống đạo đức, mà cái mức đơn giản của nó đó là trách nhiệm đạo đức trong tất cả các vấn nạn và hậu quả nếu nó diễn ra với bộ phận nào, cơ quan nào mà cái người đó nắm vai trò lãnh đạo và có cái trách nhiệm trực tiếp trong việc điều hành. Chúng ta thấy cái cuộc khủng hoảng của Nhật Bản từ động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 2011 đó đã làm cho lò phản ứng hạt nhân số 1, số 2, số 3, số 4 bị nổ, dẫn đến cái chết của gần 13.000 người và mất tích của trên 17.000 người. Sự tổn thất về kinh tế tại các cái tỉnh đông bắc của đất nước này đó đã lên tới khoảng 300 tỷ đô la Mỹ Kim. Nhưng mà nhà cố vấn hạt nhân nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản rõ ràng là không hề có cái sai lầm gì trong vấn đề tư vấn. Nó là một cái sự cố của thiên nhiên. Vậy mà mười mấy ngày sau khi sự cố này diễn ra, ông đã tuyên bố từ chức và chính phủ Nhật Bản đã chấp nhận, đặc biệt là giáo hoàng, xin lỗi, Nhật Hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của ông. Đó là cái trách nhiệm đạo đức. Mà theo Đức Phật ở trong bài kinh nói về sáu pháp hòa bình đó, đó là chúng ta phải phát triển đạo đức với cái tính cách là trách nhiệm đạo đức để chúng ta gây một xã hội thật sự là phát triển. Thứ tư, kiến và đồng giải. Kiến là những cái nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan và những cái vấn nạn của con người, về những nỗi khổ niềm đau. Và trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay đó, thì vấn nạn ham nóng toàn cầu đó, được xem là mối quan ngoài lớn nhất. Hành tinh của chúng ta trong vòng 50 năm tới, nếu các quốc gia đứng đầu về công nghiệp hiện đại không kiềm chế sự lạm phát và phát triển công nghiệp ở một mức thiên cực như là trong 50 năm qua họ đã làm ở các châu lục chậm phát triển, thì 1/3 của các quốc gia trong số trên 200 nước trên hành tinh này sẽ chìm vào trong biển nước. Và trong vòng 100 năm tới, 2/3 đất trên 5 châu lục sẽ trở thành là biển nước. Và Việt Nam nằm trong các quốc gia như thế. Bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 đặt giả thuyết từ lịch Maya cổ của Hoa Kỳ là một cảnh báo. Dĩ nhiên năm 2012 tức là năm sau không phải là năm hiểm họa, mà theo vũ trụ luật của Phật giáo nó có thể còn đến vài nghìn năm, vài chục nghìn năm ánh sáng trong tương lai thì hành tinh này mới bị hủy hoại. Dĩ nhiên cái sự sống của con người vốn được xem là quý giá đó, nó sẽ bị rút ngắn ngày và đêm bởi sự khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách là không tạo điều kiện cho chúng tái phục hồi để tiếp tục phục vụ cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Đó là một cái vấn nạn rất là lớn. Và do đó kiến và đồng giải, những hiểu biết về mẹ trái đất, những hiểu biết về hâm nóng toàn cầu, trong đó việc ăn chay đóng một vai trò rất quan trọng. Các nhà khoa học về môi trường hàng đầu của thế giới cho chúng ta một dữ liệu vô cùng quý giá. Cứ mỗi 450 gram thịt được chế tác cho con người ăn, tối thiểu là 280 khí carbonic đã được phóng vào trong bầu khí quyển, mà vốn đó là một trong ba loại khí làm phá vỡ cái bầu khí quyển. Và đồng thời cũng với cái liều là cái lượng thịt được chế tác như vừa nêu, lòng mạch nước á bị ô nhiễm là 25 gallon lít, con số đó rất là khổng lồ. Và đất hoa màu á bình thường ở các châu lục nơi mà rừng thiên nhiên được bảo vệ thì độ dày của hoa màu trung bình đó là 450 cm, thì sau khi trồng trọt để tạo ra các hoa màu cho các loài động vật ăn để tạo ra thịt cho con người đó, thì hoa màu chỉ còn là 150 cm thôi. Như vậy là tổn giảm là 200%. Đó là những cái tổn thất rất là lớn, mà theo các nhà môi trường học á, cái quyền lợi lớn nhất đạt được đó là những nhà đầu tư về cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm thôi. Còn các quốc gia đó phải tốn rất nhiều cái tiền bảo hiểm y tế và an sinh xã hội để đảm bảo được sức khỏe và sự sống của con người. Do đó họ cũng còn đề nghị mỗi năm ngoài cái ngày không xe hơi, cái ngày của trái đất, để giảm thiểu cái việc sử dụng nguồn năng lượng điện vốn tạo ra hâm nóng toàn cầu, thì toàn hành tinh này mà ăn chay một ngày đúng 24 giờ, chúng ta có thể làm cho tuổi thọ của hành tinh này kéo dài thêm 10 năm. Và cứ như thế, nếu toàn hành tinh này ăn chay trường thì nạn hâm nóng toàn cầu đó sẽ được giảm thiểu gấp 100 lần, gom hết tất cả những cái ô nhiễm môi trường và hủy hoại môi trường từ các công nghệ hiện đại. Mà theo đó G6 và G20 chiếm 2/3 tiêu thụ trên toàn hành tinh này. Đó là một cái khám phá và một cái thông số cực kỳ có giá trị, và là những người Phật tử tu theo đạo Phật hiểu được cái kiến giả đồng vị đồng giải, thể hiện tình thương yêu các chúng sinh, trong đó có môi trường sinh thái và các loài động vật, có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Cuối cùng là lễ hòa đồng quân. Lễ vẫn là cái mối quan tâm hàng đầu. Trong lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thiện Sơn đã nhấn mạnh đến điều này: chia không đồng, ăn không đều, tốt có lẫn nhau, đỏ tù cả đám. Trong khối châu Âu, xin lỗi, khối NATO, khi Mỹ tuyên bố chỉ là cái người mở màn thì sẽ giao cái quyền lãnh đạo lực lượng của cuộc chiến chống lại đất nước Libya cho NATO đó, thì Pháp và các nước bao gồm có Đức le lưỡi, bởi vì cái sự tổn thất vì kinh tế trong giai đoạn mà các quốc gia này đang trải qua nhiều cái khủng hoảng, mà vào cái ngày 24 tháng 6 sắp tới, lãnh đạo của toàn khối châu Âu này sẽ phải bàn thảo một cách rất là nghiêm túc về đồng tiền châu Âu, về cái việc nhập cảnh nhiều lần của các cư dân và có được cái khả năng hay không tiếp tục đi các quốc gia còn lại, rồi các cái quyền lợi chia sẻ giữa nước này với nước kia, rồi những cái quyền lợi chính trị v.v. sẽ tạo ra rất nhiều các bất hòa, và nó cũng là cái vấn nạn mới, không phải dễ gì mà giải quyết. Cho nên nói gì nói, ở cấp thế giới, ở cấp khối liên minh, ở cấp quốc gia, ở cấp cộng đồng, ở cấp cá nhân, thậm chí là trong quan hệ gia đình, cái quyền lợi vẫn bao giờ cũng là mối quan tâm và thỉnh thoảng trở thành nỗi ám ảnh của con người. Trong khi đó, Đức Phật nhìn thấy và tuyên bố rất rõ, rất thiết thực và rất thực tế rằng nếu chúng ta không quan tâm về cái quyền lợi quân bình giữa các thành phần trên hành tinh, giữa các thành phần trong xã hội đó, thì trước sau gì các hiệp ước hòa bình, các hiệp ước tình thân, các hiệp ước là hài hòa với nhau sẽ có thể bị phá vỡ. Do đó, mỗi bên phải tự kiềm chế cái lòng tham để chúng ta biết tương nhượng cái quyền lợi lẫn nhau, và chỉ với thông qua con đường duy nhất này chúng ta mới có thể thực hiện được năm phương pháp dẫn đến hòa bình thế giới và hài hòa trong xã hội và đời sống nói chung. Kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý Phật tử, hòa bình cho thế giới như là biểu tượng của Đức Phật Ngọc đó là một tông chỉ hay, nhưng chúng ta phải nhớ rằng bản thân của các tượng Phật dù là bằng ngọc, thậm chí là bằng kim cương, là quý nhất trong các loại ngọc, không thể tự thân mang lại hòa bình. Hòa bình theo Đức Phật bao giờ cũng là sự tuệ giác phát sinh từ nhận thức và thể hiện qua các hành động cụ thể của con người. Tự Phật Ngọc đó, nếu chúng ta để ý, ở giữa đỉnh trán, giữa hai chận mày có một viên kim cương, và những đó đó là một hình thức hóa về một cái tướng trong 32 tướng tốt của Đức Phật, đó là tướng Bạch Hào. Bạch là màu trắng, hào đó là hào quang. Thì nền văn hóa triết học của Ấn Độ đó, quan niệm á, tội giác con người nó phát sinh từ đây. Dĩ nhiên đó là một cái hình ảnh biểu tượng thôi, phát sinh từ nhận thức hay cao hơn là tội giác. Ánh sáng á, là hình ảnh để minh họa cho trí tuệ, mà Đức Phật đã nói rất nhiều lần trong các kinh, trí tuệ là sự nghiệp. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó nạn mù chữ được xóa bỏ, nạn không khó nghèo nàn được giải quyết, và các hình thức hận thù, các bất công trong xã hội sẽ được giải quyết để đảm bảo nhân quyền cho con người trên hành tinh. Và do đó đạo Phật chủ trương làm thế nào để truyền bá tuệ giác khắp mọi nơi và mọi chốn. Cho nên khi chúng ta có cơ hội chiêm bái, bao gồm đảnh lễ, quán tưởng tượng Đức Phật Ngọc, biểu tượng cho hòa bình thế giới, thì chúng ta phải liên tưởng đến ánh Bạch Hào, tức là tội giác. Và bất kỳ một vấn nạn nào đối với gia đình, cá nhân, trong tương quan, xã hội, cộng đồng, ta cũng phải giải quyết trên giải pháp của tội giác, nghĩa là có đầu đuôi, có nhân quả, có duyên khởi, để chúng ta không gây tổn thất cho mình hay cho người, hoặc là cho cả hai. Điều thứ hai, tượng của Đức Phật Ngọc này được tạo trong một cái tư thế mà theo thuật ngữ Phật học được gọi là xúc địa ấn. Tại Ấn Độ có 4 ấn tướng quan trọng nhất thường khắc cho các Đức Phật: 3 ấn tướng cho Đức Phật ngồi và 1 ấn tướng cho Đức Phật đứng. Tượng Đức Phật ngồi thông thường nhất là tượng thiền định, lòng bàn tay trái nằm lên trên lòng bàn tay phải, hoặc thỉnh thoảng được hiểu hoặc là được tạc bằng hình thức ngược lại. Thì đó tượng trưng cho sự thanh lọc cõi tâm với các động cơ trong sáng, tham sân si được rũ bỏ, cuộc thánh chiến chống lại chiến tranh bất bạo động hận thù được xem là thành công, và người như thế được gọi là người chiến thắng. Đức Phật trong thuật ngữ của Phật học còn được gọi, ngoài khái niệm là bậc giác ngộ, còn gọi là người chiến thắng nỗi khổ niềm đau, người chiến thắng các bất hạnh, người chiến thắng tất cả các bất công, người chiến thắng tất cả các hình thái khổ nạn trên cuộc đời này. Và chúng ta phải học cái ấn tướng đó để tự chiến thắng các thói quen tật xấu của bản thân. Ấn tướng thứ hai là chữ pháp luân, thường bắt ấn như thế này: ở trước ngực. Và chuyển pháp luân được hiểu là chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật. Đạo Phật có mặt trong cuộc đời lại để phục vụ quyền lợi hạnh phúc cho con người. Cho nên đó, Đức Phật không hề chủ trương nhập thấp, Ngài cũng không hề chủ trương tu một mình, mà theo Ngài đó, một năm 12 tháng có 3 tháng tu tập tâm linh, tái sạc là cái bình năng lượng tâm linh do chính thân làm Phật sự đôi lúc nó bị mòn mỏi và cạn kiệt đi. Nên trong cái lời phát biểu của Tổ Tiên Sơn, Thầy có nói rất là rõ là lẽ ra vào cái mùa này tôi ẩn tu ở trong núi, ở rừng, nhưng mà vì cái Phật sự quan trọng, tôn vinh tượng Phật Ngọc, biểu tượng của hòa bình thế giới thông qua cuộc đời và thông điệp của Đức Phật, mà tôi đã có mặt với các bạn, với tất cả mọi người tại hôm nay. Thì 3 tháng an cư đó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta tu tập hài hòa, để tìm những giải pháp chung cho các vấn nạn chung. Và ấn thứ ba đó là xúc địa. Xúc là tiếp xúc, địa có nghĩa là hành tinh hay là trái đất. Tại sao ấn thứ đó phải tiếp xúc với trái đất? Vì Đức Phật cho rằng đó, con người có mặt từ trái đất chứ không phải có mặt từ Thượng Đế, thông qua tinh cha huyết mẹ và thực phẩm nuôi sống. Vì chúng ta tiếp xúc trái đất để hiểu được nỗi khổ niềm đau của trái đất do con người gọi là chu dập nó, khinh bỉ nó, lợi dụng nó và tàn phá nó. Chúng ta thấy rừng bị khai thác một cách vô tội vạ. Châu Âu, châu Mỹ, châu Úc gần như là giữ được cái nguồn rừng sinh thái khá tốt. Châu Á là nơi mà rừng bị phá hủy, châu Phi còn nhiều hơn thế. Việt Nam vào những năm 1940, 80% diện tích của Việt Nam là rừng. Đến năm 1960 thì chúng ta chỉ còn lại khoảng 55% là rừng. Đến năm 1985 chúng ta còn lại khoảng 35% là rừng. Và trong năm 2011 chúng ta còn khoảng chừng 10-20% rừng thôi. Cái sự phá rừng như thế là một nỗi đe dọa đến cái nền hòa bình của các chủng loài nói chung. Vì hâm nóng toàn cầu đó, nó có mặt từ việc phá hoại rừng và nhiều hình thái tận diệt cái đời sống này. Cho nên đó, ta cần phải thực tập cái ấn mà từ Phật học đã có, đó là xúc địa, tiếp xúc với mẹ trái đất. Ta đi trên mặt đất để tìm sự mầu nhiệm trên cuộc đời này. Mầu nhiệm không có trên bầu trời, không ở trong động núi, không ở dưới lòng biển, không ở một nơi không gian xa xôi, không ở một hành tinh khác, không có mặt sau cái chết, mà mầu nhiệm có mặt từ sự chuyển hóa trên hành tinh này bằng sự thực tập đạo đức và tâm linh. Và biểu tượng ấn tướng của tượng Phật Ngọc dạy chúng ta là muốn có hòa bình thế giới thì mỗi người phải là ánh sáng soi đường của các hạnh nguyện từ bi của khổ và tuệ giác để giải quyết các vấn nạn khôn ngoan. Và tất cả chúng ta nếu làm được như thế thì không lo gì hành tinh này không có hòa bình. Kính chúc tất cả các vị Phật tử và những người yêu mến đạo Phật một năm Phật đản an lành, hạnh phúc, bình an và vượt qua hết tất cả các khốn khó trong cái cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu và vượt qua được những cái bế tắc trong những năm qua, rồi để chúng ta thành tựu mọi sự nghiệp chân chính mà xứng đáng như là một cái phần thưởng cao quý cho những gì mà chúng ta đã đầu tư làm một cách tập thể hay là cá nhân. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ còn khoảng nửa tiếng để dành cho phần vấn đáp. Nếu quý bà con, cô bác nào, quý anh chị nào có những thắc mắc về đạo Phật nói chung hoặc là thắc mắc ở trong đời sống gia đình xã hội đó, thì có thể nêu ra những câu hỏi để được chia sẻ. Đang khi chờ đợi câu hỏi trực tiếp từ giảng đường thì chúng tôi xin đọc câu hỏi như sau. Xin thầy giải thích một câu trong kinh Pháp Hoa: nguyện ngã kiến Phật Ma đảnh ký. Câu này bằng chữ Hán nên khó hiểu quá, xin thầy giải thích cho rõ. Câu này có nghĩa là tôi nguyện thấy được Đức Phật, tự tay của Ngài sờ vào đầu như là một ấn chứng cho cái tiềm năng giác ngộ của tôi ở hiện tại và trong tương lai. Cũng cần nói thêm rằng nội dung chính của kinh Pháp Hoa đó là nhằm trình bày cho chúng ta biết là tánh Phật, tức là sự giác ngộ đó, chưa từng bị mất. Tánh Phật đó đang bị ngủ quên trong con người và các loài động vật qua các cái kiếp luân hồi với nhiều nỗi khổ, niềm đau và bất hạnh. Và cái công việc tu học Phật của chúng ta là làm sao đánh thức Đức Phật đang bị nằm ngủ quên. Ở phương diện đơn giản gia đình và xã hội đó, đó là ta mở mắt được kiến thức về nghề nghiệp, kiến thức về đạo đức, kiến thức về điều hay lẽ phải, kiến thức để sống hạnh phúc an lạc. Ở phương diện đạo lý cao nhất của đó thì mở con mắt Phật đang bị ngủ quên là giúp cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ, để trong tương lai, có thể là lâu xa, chúng ta trở thành Đức Phật trong tương lai. Thì cái việc mà xác định như thế đó, nó có một cái ứng dụng xã hội rất là quan trọng. Tiềm năng Phật tính được xem là tiềm năng trong mọi lĩnh vực ngành nghề mà ai cũng có. Nhưng phần lớn chúng ta lại không thừa nhận mình có được cái tiềm năng đó, và đi mong cầu một cái tiềm năng ngoại tại. Thì bây giờ là tu học Phật là làm sao để thừa nhận cái tính tiềm năng, để biến nó trở thành một hiện thực. Thì trong kinh Pháp Hoa nó có một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hay. Một hôm nọ khi Đức Phật tuyên giảng chánh pháp thì có rất nhiều vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Dĩ nhiên chắc lẽ là bằng con đường của các phi thiền không xác định. Rồi họ mới tình nguyện trước Đức Phật rằng là xin Ngài cho chúng tôi một cơ hội phụng sự cư dân trên hành tinh của Ngài. Vì chúng tôi biết rất rõ là cư dân của Ngài đó rất là còn mới với con đường giác ngộ mà Ngài đã khám phá. Cho nên đó, chúng tôi cướp một phần tay thì đỡ cho Ngài nhiều lắm. Đức Phật trả lời như thế này: trước nhất là xin ghi nhận cái tấm lòng tốt và thiện chí của tất cả các vị đến từ các hành tinh. Tuy nhiên á, tại cõi ta bà của tôi, tức là hành tinh mà chúng ta đang sống á, cũng có nhiều vị Bồ Tát mới. Mặc dù năng lực của họ thì không bằng như các vị, nhưng nếu được huấn luyện và phát triển đúng thì họ sẽ có thể làm được cái công việc tương tự như các vị. Thì câu chuyện đó đó, nếu chúng ta hiểu á, theo nghĩa đen á, thì nó giống như là Đức Phật đang tát một cái gáo nước lạnh bằng cái thiện chí muốn đóng góp của một người nào. Thỉnh thoảng khi chúng ta muốn phát tâm làm một việc gì đó mà nghe ai nói như thế là mình buồn dữ lắm. Ví dụ mình tới chùa muốn làm công quả mà ông thầy ông nói thôi, ở chùa này có người làm công quả rồi, quý vị đi làm chỗ khác. Có thể nhiều người ta buồn chán không thèm đi. Đó là một cái bài toán về cái tôi, mà theo Đức Phật rũ bỏ được nó là chúng ta sống được hạnh phúc. Nhiều người đi làm cái công tác xã hội là để xiển dương cái tôi của mình thôi, chứ không phải là để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cho nên á, thử bằng một câu như thế để xác định cái động cơ của những người phát tâm này là cái gì. Cái câu nói này nó còn có một cái nghĩa triết lý thứ hai rất là sâu sắc, rằng là Ngài kêu gọi chúng ta đó hãy sử dụng cái nguồn tiềm năng vốn có trong mỗi quốc gia. Mà ở các nước nhược tiểu như Việt Nam là một điển hình, ta có cái tinh thần vọng ngoại, và chúng ta quan niệm ở trong tâm mình đó là ngoại là xịn. Khi mà mình bị Trung Quốc đô hộ gần 1000 năm á, thì cái gì của Trung Quốc ta cũng dễ dàng chấp nhận hết. Cái đó là cắt đứt văn hóa gốc rễ của dân tộc. Mà người Việt Nam chúng ta là có gốc rễ văn hóa riêng, chúng ta không nên bị lệ thuộc vào họ. Chúng ta có con đường tâm riêng, tâm linh riêng của đạo Phật. Và đạo Phật Việt Nam khác với đạo Phật của Trung Quốc. Thậm chí đạo Phật vào Việt Nam còn trước Trung Quốc trên dưới 50 năm, tức là cuối thế kỷ thứ 2 trước đại lịch. Trong khi đạo Phật vào Trung Quốc là vào năm 67 trước của thế kỷ thứ nhất thôi, thì sau chúng ta gần 100 năm. Và thiền sư Trần Nhân Tông, một vị vua đi tu, lập ra một dòng thiền cực kỳ chói sáng vào thời thời Trần thế kỷ thứ 13. Ảnh hưởng của dòng thiền này kéo dài vài thế kỷ và cho đến bây giờ hiện nay vẫn còn tác dụng tích cực. Đã tuyên bố: trong nhà có bảo thôi tìm kiếm. Bảo vật ở trong mọi quốc gia bao giờ cũng có. Đó là cái chất xám của dân tộc. Mà vì chúng ta không biết quý trọng chất xám nên chất xám bị chảy ra nước ngoài. Hoặc là vì chúng ta phân biệt đối xử dưới gốc rễ của chính trị hay là các quyền lợi nhất định nào đó cho một nhóm, một thiểu số, cho nên chất xám đó phải bị bức tử. Và nếu chúng ta quay về như là lời Phật dạy, Ngài nói rằng là tại Ta Bà này chúng tôi cũng có cái nguồn tiềm năng giống như các vị, chúng tôi sẽ khai thác cái nguồn tiềm năng đó tuyệt để. Cảm ơn cái thiện chí đó. Và Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì dạy: trong nhà tức là quốc gia chúng ta có bảo vật, vấn đề còn lại là khai thác nó, chứ không nên tiếp tục bị lệ thuộc bởi những viện trợ kinh tế và những viện trợ chính trị của những quốc gia khác. Trong viện trợ ta được mặt này nhưng ta mất các cái phương diện khác. Cho nên chủ trương một cái nền kinh tế tự lập, tự túc đó, có thể nó có một cái bước đi khá chậm, nhưng mà nó đi thích đâu là chắc đến đấy. Ấn Độ là một quốc gia điển hình thành công trong lĩnh vực này. Sau khi thoát khỏi anh chị bằng con được bất bạo động được Đức Phật dạy, mà Thánh Gandhi là một ứng dụng điển hình, thì đất nước đó đã trải qua rất nhiều khó khăn của chiến tranh lạnh. Và họ đã vượt qua chiến tranh lạnh, bây giờ họ có thể chế được nguyên tử, phi thuyền, máy bay, trực thăng, xe hơi, các loại xe, các phương tiện giao thông, và tất cả những gì mà thế giới này chế tạo được thì Ấn Độ cũng làm được. Mặc dù không giỏi như là top 3 trên hành tinh, nhưng mà Ấn Độ vẫn được xem như là một cường quốc đang lên. Thì đó là vì họ biết khai thác các tiềm năng như Đức Phật đã nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên cái câu mà mong thấy được Phật, tức là thấy được sự giác ngộ, rồi sự so đảnh, tức là làm cho chúng ta phải giật mình tỉnh giấc là mình đang có một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú trong mỗi con người, để chúng ta không là kẻ là ăn xin rầy đây vay đó. Cho nên chúng tôi thường không bao giờ dùng cái từ người Việt xa quê hương là những người đi tha hương cầu thực. Ta đi các quốc gia khác đi lập sự nghiệp, cầu thực là nghèo lắm, mình lập sự nghiệp. Và cộng đồng người Việt Nam trong năm châu lục rất nhiều người đã thành công, có người là triệu phú hàng đầu trong các lĩnh vực. Do đó là ta không nên mặc cảm tự ti mà là đi cầu thực, mà là đi lập sự nghiệp. Chúng ta có đủ khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác, với các cộng đồng khác, để ta tạo ra cái sự dinh hiển trước nhất cho bản thân mình, thông qua đó tạo ra sự dinh hiển cho những người mang cùng một sắc tộc và màu da. Và tinh thần đó được xem là cái mấu chốt chân lý của kinh Pháp Hoa. Xin nêu một câu hỏi khác: đến khi nào trong các lò sát sanh ngưng tiếng kêu la thảm thiết của các loài súc sinh thì hòa bình mới thật sự có mặt trên thế gian này? Vậy thưa thầy, hòa bình sẽ không thật sự trên cõi ta bà này hay sao? Đây là câu nói rất là chí lý. Trên thực tế chúng ta sẽ không bao giờ có được hòa bình một cách vĩnh viễn và đúng nghĩa của nó, là bởi vì đó, tham sân si của con người sẽ khó có thể giải quyết trên toàn bộ trong tâm của tất cả các chúng sinh. Nơi này được chuyển hóa, nơi kia thì phát triển lòng tham. Và sự chênh lệch cao và thấp trong vấn đề phát triển đạo đức và tâm linh đó, đã làm cho sự khác biệt của các quốc gia dẫn đến những cái quan điểm khác nhau, và dẫn đến chiến tranh hận thù tàn khốc. Cho nên là lý tưởng cho một hòa bình vĩnh hằng đó thì có lẽ là còn lâu dài để chúng ta đạt được. Nhưng nếu như chúng ta nỗ lực tập thể ngừng các cái cuộc chiến tranh vũ khí với người hàng loạt, để giải quyết vào vấn đề hòa đàm, rồi chúng ta bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu các loài động vật, để giảm bớt đi các hận thù, hiệp thích với nhau, thì chúng ta có được một cái hòa bình tương đối, chứ không phải là một cái hòa bình vĩnh hằng. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nêu ra ba điều ngày là không được. Thứ nhất đó, có thể độ rất nhiều người nhưng không thể độ hết các con người. Đó là một lời tuyên bố rất là thiết thực. Thứ hai, có thể độ rất nhiều loài chúng sinh nhưng không thể độ những người không có duyên với Ngài. Không có duyên được hiểu như là cái tâm của họ nó đang đóng cái cửa ngõ, và do vậy chân lý đến gõ cửa họ, họ cũng không tiếp nhận. Do vì cái tôi, do vì thành kiến, do vì ý thức hệ tôn giáo, chính trị, do về cái khác biệt về văn hóa, và do các cái trở ngại cá nhân và xã hội nói chung. Và điều thứ ba là có thể độ rất nhiều người nhưng không thể độ một người hay là một tập thể khi mà các nhân xấu của người đó đã đến lúc chín mùi. Ví dụ người đến lúc ung thư giai đoạn cuối, 2-3 giờ sau là chết thì phải chết thôi. Thì cái người là bị tuyên án tử hình hay là ngồi tù vì vi phạm tham nhũng, hối lộ, móc quặt, vân vân, thì phải trải qua những cái hậu quả như thế chứ không ai cứu giúp được. Và do đó đó, lòng tham sân si của con người rất khó có thể chuyển hóa một cách tập thể. Có thể trong một vạn người có được một vài người thành công. Như nếu mà chúng ta biết kiềm chế thì ở trong một cái tầm mức tương đối, chúng ta có thể tạo ra một cái hòa bình tương đối. Một hòa bình tương đối là hạnh phúc lớn lắm rồi.
Câu hỏi thứ ba: kiếp trước ta là ai, kiếp này ta là ai, kiếp sau ta là ai,
tại sao ta phải tu và ta tu cho ai? Đây là câu hỏi rất là thực tiễn. Kiếp trước á, ta là một tổng thể của sự sống, bao gồm nghiệp, thể hiện qua nhận thức, tự do ý chí, biểu hiện các hành vi với các cái hậu quả tốt và xấu, hạnh phúc khổ đau. Kiếp trước ta là hậu thân của chính ta bây giờ thôi, chứ sao giờ. Rồi kiếp này ta là ai? Thì theo đạo Phật á, kiếp này đó, ta là một tổ hợp gồm có 5 yếu tố. Về phương diện vật chất á, ta có thân thể gồm có 4 nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Từ được gọi đông na là đất, nước, gió, lửa, được hình thành bởi tưng cha, trứng mẹ trong ngày mà người mẹ có thể thụ thai. Và trên hành tinh này đó, đồng cái lúc thụ thai có một chúng sinh vừa qua đời, nghiệp có mẫu số chung với gia đình đó, cho nên sanh vào làm con trong một tương quan gia đình và xã hội để nhận lấy cái gen di truyền về màu da, sắc áo, rồi văn hóa của đất nước, rồi văn hóa gia đình, để có một cái lối sống nó khác với những gia đình khác. Đó là cái quan niệm của đạo Phật. 4 phương diện tổ hợp còn lại thì gồm có tổ hợp cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức. Những thứ này được Đức Phật mô tả trong các kinh, nó giống như là cái thủy triều lên xuống như thế này, nó làm cho mình dễ bị chao đảo lắm. Vui rồi buồn, hạnh phúc rồi khổ đau, hưng phấn rồi trở nên đó là trầm cảm, buồn chán, tuyệt vọng. Và tất cả những đó nếu chúng ta không làm chủ lấy thì con người của chúng ta dưới tư cách là cái tôi xã hội, cái tôi văn hóa, cái tôi tôn giáo, cái tôi chính trị đó, mà lại khổ cho mình và khổ cho người. Nhân danh cái tôi đó ở chỗ nào thì cái vạn lý trường thành, bức tường Berlin nó sẽ có mặt, làm cho mình và người có một cái khoảng cách rất là lớn. Và cái tôi đó đó được Đức Phật nói như là cái vỏ sầu riêng vậy đó. Giẫm lên nó là lũ máu, mà bỏ nó đó, phủ định theo cái kiểu phớt lờ, thì nó cho nên cô đơn, buồn chán, khổ lị, tuyệt vọng, tự tử. Cho nên bên cạnh việc chăm sóc cái tôi đang là, chúng ta phải thấy rằng nó đóng vai trò là một chức năng. Và do đó không đánh đồng cái tôi là của mình một cách vĩnh viễn. Cho nên trong những biến cố của cuộc đời, chẳng hạn như là biến cố thiên tai, hay là biến cố tai nạn, hoặc là biến cố kinh tế, tài chính, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm chủ được dòng cảm xúc. Chứ thực tế đó, cái tôi này vẫn là cái tôi có trách nhiệm về pháp lý, theo luật, và có trách nhiệm dân sự trong các tương quan xã hội và gia đình. Nhưng mà cái tôi này đó, trong nỗi khổ niềm đau mà cứ gắn liền với thân và tâm á, thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Thì khổ thì bám ở trên thân, xin lỗi, trên tâm. Còn đau đấy thì bám ở trên thân của chúng ta. Còn quán vô ngã để chúng ta rũ bỏ cái nỗi khổ niềm đau trên hai phương diện và đều. Cho nên trong các cái hoạn nạn và biến cố, những người thiếu thực tập vô ngã sẽ bị khổ đau nặng hơn. Có người đã tuyệt vọng, tự tử mà chết. Chẳng hạn như là Tổng thống Nam Hàn, nữ minh tinh bàn ạc nổi tiếng của Triều Tiên là Chiêu Sinh Siêu, và nhiều nhân vật khác. Còn ở tại Đức thì ông Adolf Michael, một trong 5 tỷ phú của nước này, đã phải tự vận mà chết sau một biến cố khủng hoảng tài chính vừa qua. Đó là việc thực tập để chúng ta thấy rõ được cái tính chức năng của cái tôi hiện tại. Và khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, việc quán chiếu cái tôi chức năng đó nhiều chừng nào, chúng ta sẽ thấu rõ được vô ngã. Cho nên chúng ta không đồng hóa cái thi thể là mình, dễ dàng ra đi tái sanh bằng cách an lành. Còn kiếp sau ta là ai? Thì theo đạo Phật ta sẽ trở thành là kẻ thừa tự về phương diện nhân quả tất cả các gia tài về hành vi mà chúng ta đã tạo trong mấy mươi năm có mặt trên cõi đời này. Từ đó đạo Phật đã lý giải tại sao khi mới sanh ra, con người đã có những cái thiên tính, có những cái cá tính khác nhau. Ngay trong tình trạng song sinh hay là đa sinh thì không có chị em, anh em song sinh nào giống người nào, ngoài cái gen di truyền thể hiện qua màu da, vóc dáng, hình thù. Còn cá tính á, mỗi người mỗi khác. Thế giới này có khá nhiều những cái cặp anh chị em song sinh một thân mà hai đầu. Có trường hợp á, khi một người á, thích nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop, nhạc lambada, thì người còn lại thì thấy khổ đau cùng cực. Cái người thì thích sự trầm lặng vào các nhà thờ làm lễ, thì cái người mà thích những cái nhạc sốc đó cũng cảm thấy là khổ đau cùng cực. Tùng sanh một giờ phút, tùng chia sẻ một cái thân cộng nghiệp, ấy thế mà cái tâm khác nhau đã làm cho con người khác nhau. Và do đó chúng ta là hệ quả của những gì chúng ta có ngày hôm nay. Như là tương lai đó, nó là cái kết quả của hiện tại. Và cái tôi của tương lai là cái tôi trách nhiệm về pháp lý, trách nhiệm về dân sự, trách nhiệm về đạo đức của những gì cái tôi của hiện tại đang làm. Và từ phương diện đó, đạo Phật dạy chúng ta là hãy cam kết với trách nhiệm hành vi của mình hiện tại để chúng ta khỏi phải nuối tiếc về sau. Cho nên tại sao ta phải tu? Vì tu theo đạo Phật đó, nó là một sự chuyển hóa tâm, là một sự thay đổi nhận thức, là sự làm mới cuộc sống, là làm cho mình hạnh phúc ngày càng tốt đẹp hơn. Cái cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương đó, nó được tốt hơn. Thì tu như thế nó là trách nhiệm của mỗi người. Và trên thực tế đó, trước nhất là ta tu cho mình. Khi mà mình làm các công tác từ thiện xã hội dưới góc độ nhân bản và nhân đạo đó, thì theo Đức Phật trên thực tế là chúng ta đang làm cho mình được hoàn thiện về nhân cách. Và cái động tác làm với động cơ trong sáng như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta không mặc cả phước báo của mình trên nỗi khổ niềm đau của người khác. Đây là tinh thần rất là đặc biệt và khai sáng của Đức Phật. Cho nên á, ta tu mặc dù nói cho người khác thông qua các hoạt động từ thiện dấn thân cho xã hội, trên thực tế là ta tu cho mình. Và tu cho mình cũng có nghĩa là tu cho người khác. Cái tương quan bằng nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn trong quan hệ tình người. Và câu hỏi cuối cùng: khi tôi biết được và đến với đạo Phật, tôi đã đọc kinh và nghe các bài giảng của các thầy và các sư cô. Tôi biết rằng là cha tôi đã phạm vào những giới cấm, đọa vào ba đường ác. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cứu cha tôi thoát khỏi những cái quả báo xấu như vừa nêu? Đây là một câu hỏi quá chung chung. Làm tội lỗi là làm cái gì thì không được nêu ra vì những lý do tế nhị. Theo chúng tôi đó, thì chúng ta đừng nên dằn vặt lương tâm của mình, vì mình không phải là bản thân của người cha, mà cũng phải là bản thân của người mẹ. Mặc dầu trên thực tế về phương diện pháp lý và sinh học đó, ta là sự tiếp nối sự sống của cha mẹ ruột của mình. Cái mối quan tâm trong việc giúp đỡ người thân và gần gũi nhất, thiêng liêng nhất là cha mẹ đó, là một hạnh mà theo Đức Phật là đáng được tán dương và khích lệ. Ta phải thấy rất rõ là khi một người làm những điều xấu đó, không có nghĩa là sau khi chết thì họ sẽ phải lãnh đủ 100% những gì mà họ đã tạo. Đó là nhân quả mặt phẳng. Trong cái đó, nhân quả mà Đức Phật đã dạy là nhân quả không gian, tức là đa chiều. Đó là một cái tổng hòa của tất cả các nhân với duyên mà chúng ta đã tạo tác. Sự loại trừ giữa những cái nhân duyên đối lập với nhau thì cái còn lại được xem là cái kết quả. Cho nên sau khi một người xấu làm cái việc xấu mà có cái tâm thay đổi, làm mới, tức là hối cải tội lỗi và đối công chuộc tội bằng những cái hành động thiện có giá trị tích cực, thì theo Đức Phật, nghiệp đã bắt đầu được chuyển hóa. Cho nên cái hành động xấu đó sẽ không mang cùng một kết quả bằng theo cái cách tỷ lệ thuận hay là bằng với cái số lượng, khối lượng mà nhân đã được gieo trồng. Cho nên đó, từ phương diện này Đức Phật đã dạy chúng ta: ai quy kết tất cả mọi kết quả hiện tại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhân trong quá khứ thì người đó sẽ không thể nào có được điều kiện để làm mới nhân cách và đạo đức, và do đó họ sẽ không thể nào sống được hạnh phúc hơn. Câu thứ hai Đức Phật tuyên bố: nếu ai cho rằng đó làm những việc ở hiện tại thì hậu quả trong tương lai sẽ nhận 100%, không có di dịch và biến đổi, thì người đó đang chấp nhận một số phận an bài và do vậy cũng không thể nào sống hạnh phúc được. Thì Đức Phật chúng ta phải thấy rất rõ cái tương quan đa chiều của nhân và duyên, để mỗi khi lỡ làm một cái gì sai rồi chúng ta không có tuyệt vọng. Thay vì than vãn, tự trách móc, tự dằn vặt, tự hành hạ bản thân mình, thì Đức Phật dạy: nếu bàn tay này đã từng giết người thì hãy lấy bàn tay này phục vụ sự sống. Đó là một sự chuyển nghiệp. nếu bàn tay này đã từng ăn cắp thì hãy sử dụng nó cho việc ban tặng các sở hữu tài sản hợp pháp, để rũ bỏ bớt, chia sẻ bớt những nỗi khổ niềm đau của thai nhân. Và các việc làm đó nó chỉ đòi hỏi đến cái nhận thức sáng suốt của chúng ta, việc thực hiện là có thể thành tựu được. Như vậy là đạo Phật chủ trong một nhân quả mà cái tính biến động của nó lệ thuộc vào không gian, thời gian và rất nhiều điều kiện. Cho nên một mặt ta không nên tin vào số phận đã được an bài, tính ngẫu nhiên trong các tình huống, mà phải thấy rõ nó thay đổi liên tục giống như là một dòng nước chảy. Và do đó khi làm một việc lành rồi, ta không nên gọi là ỷ lại rằng là nó sẽ giúp cho mình suốt cả cuộc đời, vì cái tác động với những cái môi trường xấu sẽ làm cho cái tính vô hiệu quả sẽ có thể diễn ra. Cho nên sau khi làm một việc lành là tiếp tục gieo trồng các điều kiện tích cực để hỗ trợ làm cho nó không bị tổn thất, thì chúng ta mới có thể thành công. Những người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn và lúc đó là qua năm suốt tháng, mà kết thúc một vụ mùa họ bị tổn thất do sương móc dày đặc mà một vài ngày thôi, hoặc là ánh đèn điện ở trên các cái đường cao tốc mà ruộng lúa mà được trồng kế bên thì làm cho lúa không thể nào trổ khác được. Mặc dù họ vẫn tinh tấn, họ vẫn gieo những nhân tốt, họ vẫn nỗ lực rất tích cực, nhưng mà tác động tiêu cực trái chiều vẫn có thể phá hủy hết sự nỗ lực chân chính. Do đó phải hiểu nhân quả theo cái góc độ ánh đời chiều thì chúng ta mới sống một cách lạc quan, yêu đề, rồi có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và khắc phục những hậu quả một cách thành công. Nhưng mà không á, ta dễ rơi vào những cái tình trạng khổ. Và về để giúp cho người cha trong tình huống mà mình nghĩ rằng đó, những cái tội về luật, những cái lỗi về dân sự mà ông đã gây tạo cho xã hội và gia đình, thì tốt nhất là ta có thể hướng trước thương án của ông và nói với tư cách là một người con gái có hiếu thảo rằng là con thông cảm với những việc cha đã làm trong quá khứ. Con biết rất rõ là vì thương gia đình này, thương mẹ và con và các anh em khác mà cha đã dẫm đạp lên nỗi khổ niềm đau có thai nhân để chu cấp cho gia đình này. Cho đến bây giờ thì con và tất cả các thành viên còn lại, một mặt là tưởng nhớ và biết ơn công của cha, nhưng mặt khác con và thấy rất rõ như cha đã nhận ra rằng đó là một việc làm sai. Cho nên con mong cha thừa nhận việc này để có thể có một sự chuyển hướng. Thì thứ hai, chúng ta là tiếp tục tâm niệm mong cha thông cảm và cho phép, vì cha đã không còn sống nữa. Tất cả chúng con và những người thân còn lại của gia đình, một mặt tiếp nhận truyền thừa những cái uy tín và cái tai tiếng của cha để lại, mặt khác chúng con thấy là mình phải có trách nhiệm để làm rũ bỏ bớt những nỗi khổ niềm đau. Cho nên xin phép cha cho con và những người thân đại diện cha là xin lỗi những người mà cha đã trực tiếp làm khổ đau cho họ. Khi chúng ta nói được điều như thế thì chúng ta nên tìm cơ hội để nói với các nạn nhân mà do người cha của mình tạo ra để xin lỗi họ. Mà nếu họ rũ bỏ được bằng cái rộng lượng hải hà thì cái tội mà người cha tạo ra cũng theo đó mà được giảm bớt đi. Đó là mối quan hệ dân sự đã tác động đến cái việc chỉnh cái hướng trổ quả của những nhân xấu. Và điều thứ ba quan trọng hơn, theo lời Phật dạy, nếu trước đây đó cha mình có thể là tước đoạt sở hữu tài sản hoặc là vi phạm luật pháp, thì bây giờ chúng ta phải dùng cái tiền thừa kế của cha và những cái đồng tiền của mình do mình là làm hợp pháp có được hồi hướng cho những cái mảnh đời bất hạnh bằng cách là giúp đỡ họ bằng cách trực tiếp. Rồi đồng thời lúc đó nếu có điều kiện nữa, ta là giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh khác hơn. Rồi đồng lúc ấy chúng ta mong cho cái động lực và các hành vi làm việc thiện này đó là hồi hướng về cái nghiệp của cha mình, thì nhờ đó cha hiểu được, cảm nhận được và vui với cái hành động được người thân mình làm, thế sẽ giảm một cách tối đa các hành động xấu ở trong quá khứ. Đó là cái cách rất tốt mà những người còn sống có thể làm cho một người đã ra đi. Tuy nhiên là một người cha nếu có tính gia trưởng thì thường rất dễ tự ái. Do đó cái cách mà chúng ta nói đó, một mặt phải thể hiện được sự cảm thông, quý trọng, chứ đừng có hờn giỏi, quy trách, giận dữ hay là đổ trách nhiệm, rồi nói những cái lời nặng nhẹ, mà phải thể hiện làm sao cho người cha cảm nhận được cái lòng hiếu thảo. Thì cái việc khuyên một cách chân thành á sẽ có ít nhiều những cái tác động tâm lý, Và do đó nếu người cha chưa được siêu, cũng theo đó mà có được những cái cảm ứng. Và do vậy việc làm của người con gái hiếu thảo và những người còn lại sẽ giúp giảm nghiệp. Và do đó kẻ còn lẫn người mất đều được an vui.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ